Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ tối nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 7 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Israel oanh kích 10 địa điểm ở dải Gaza. Những vụ tấn công ở Kenya giết chết 22 người. Và Argentina cùng với Hà Lan vào bán kết World Cup.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên của đài chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật về việc Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Nhật Bản chấp thuận một chính sách mới về tự vệ tập thể. Và tiếp theo là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Thế nhưng bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Israel cho biết là ngày hôm nay họ đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào 10 địa điểm ở dải Gaza. Vụ không kích sáng sớm hôm nay nhắm vào những nơi mà quân đội Israel nói là phe Palestine đã dùng để bắn rocket vào Israel. Trong khi đó, những vụ đụng độ giữa cảnh sát Palestine và người Palestine biểu tình đã diễn ra trong nhiều ngày qua ở đông Jerusalem và các thành phố khác. Căng thẳng đã leo thang kể từ khi ba thiếu niên Israel bị bắt cóc từ vùng Tây Ngạn hồi tháng 6 và sau đó được phát giác là đã bị sát hại. Israel nói rằng nhóm chủ chiến Hamas là thủ phạm. Ngày hôm qua, viên tổng trưởng lý của Palestine cho biết kết quả của khám nghiệm tử thi của thiếu niên Ả Rập bị giết hại trong một vụ nghi là giết người báo thù, cho thấy là nạn nhân đã bị thiêu sống. Cảnh sát Israel ngày hôm nay bắt giữ những người bị nghi dính líu tới vụ giết người này. Xác bị cháy đen của Mohammed Abu Qudia được tìm thấy tại một cánh rừng ở Jerusalem hôm thứ Tư, khoảng một giờ đồng hồ sau khi bị những kẻ bắt cóc không rõ lai lịch ép đưa lên xe. Theo báo cáo pháp y chính thức của Palestine thì đường hô hấp của nạn nhân có khói, chứng tỏ là thiếu niên này còn thở trong lúc bị đốt. Cha của nạn nhân nói rằng phải dựa vào kết quả xét nghiệm DNA mới xác định được lý lịch của con ông vì xác của em bị đốt cháy đen. Trong khi đó, cha mẹ của anh em họ của Mohammed Abu Qudia nói rằng cảnh sát Israel đã đánh đập con trai của họ một cách dã man trước khi bắt giữ hôm thứ Năm. Tariq Abu Qudia là công dân Mỹ đang đi thăm Jerusalem. Cha mẹ của Tariq nói rằng khi gặp con trai ở bệnh viện, họ hầu như không còn nhận ra bởi vì mặt của con họ bị sưng tấy. Một clip video cho thấy là cảnh sát đã đánh đập một nghi can mà ông bà Qudia xác định là con trai của họ. Một tòa án ở Jerusalem ngày hôm nay ra lệnh giam lỏng Tariq trong 9 ngày để chờ kết quả điều tra. Cảnh sát Israel nói rằng thanh niên này nằm trong số những người đeo mặt nạ mang dao và video đó đã bị cạo sửa và không chính xác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki cho biết là Hoa Kỳ hết sức bất bình vì vụ cảnh sát đánh người và mạnh mẽ lên án việc sử dụng sức mạnh thái quá.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Hội Hồng Thập Tự Kenya cho biết là những kẻ tấn công đã giết chết ít nhất 22 người tại hai huyện ven biển, trong đó có một nơi mà các phần tử hiếu chiến đã giết chết 65 người hồi tháng trước. Nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công mới nhất như họ đã làm trong vụ thảm sát hồi tháng trước. Các giới chức chính quyền ngày hôm nay nói rằng một nhóm từ 10 đến 15 người đã thực hiện vụ tấn công trong đêm vừa qua ở hai huyện Lamu và Tana River. Trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công tại một trạm cảnh sát có vài tù nhân cùng với một cảnh sát viên. Kenya đã xảy ra nhiều vụ tấn công bằng bom và bằng súng từ khi chính phủ đưa quân tới Somalia để chiến đấu chống lại nhóm Al-Shabaab vào năm 2011. Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho biết là Bắc Triều Tiên không có đủ lương thực trong năm nay. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm đã phổ biến bản phúc trình mới nhất về triển vọng mùa màng và tình hình lương thực. Trong đó họ cho biết từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, Bắc Triều Tiên nhập khẩu 25.200 tấn lương thực. Số lượng đó chỉ bằng 7% số lương thực mà quốc gia nghèo khó này cần tới trong năm tài khoá chấm dứt vào tháng 10. Tháng 12 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc ước tính là Bình Nhưỡng cần phải nhập khẩu khoảng 340.000 tấn lương thực trước cuối năm tài khoá 2014. Quốc gia theo chủ nghĩa Stalin này cần khoảng 5,4 triệu tấn lương thực mỗi năm để nuôi ăn cho dân chúng. Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc liệt kê Bắc Triều Tiên trong danh sách 33 nước cần có sự trợ giúp lương thực của nước ngoài vì có những vấn đề như chiến tranh, mất mùa và giá lương thực nội địa quá đắt.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tường thuật của một tờ báo lớn ở Mỹ cho biết là khi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA theo dõi hoạt động trên mạng của những người nước ngoài bị nhắm làm mục tiêu một cách hợp pháp, thì cơ quan này cũng thu thập những cuộc nói chuyện của những người sử dụng Internet bình thường, cả người Mỹ lẫn người ngoại quốc ở Mỹ, với số lượng cao gấp 9 lần. Trong bài viết đăng hồi tối thứ Bảy, tờ Washington Post nói rằng gần phân nửa những hồ sơ theo dõi bao gồm tên tuổi, địa chỉ email và những chi tiết khác mà NSA đánh dấu là của công dân hoặc cư dân Mỹ. Khối hồ sơ nghe lén khổng lồ này được cung cấp cho tờ Washington Post bởi cựu chuyên viên NSA Edward Snowden, là người đã bỏ chạy ra khỏi nước Mỹ và đang sống ở Nga. Nhật báo này cho biết có những phát giác có giá trị đáng kể trong những hồ sơ nghe lén, trong đó có những sự tiết lộ về một dự án hạt nhân bí mật ở nước ngoài, hoạt động hàng hai của một nước bề ngoài là đồng minh, một thảm họa quân sự của một cường quốc không thân thiện và lý lịch của những kẻ xâm nhập các mạng lưới vi tính ở Mỹ. Tờ Washington Post nói rằng những hồ sơ đó cho thấy việc theo dõi kéo dài nhiều tháng của hơn 50 tài khoản dùng tên giả đã trực tiếp dẫn tới việc bắt giữ chuyên viên chế bom của phiến quân ở Pakistan là Muhammad Tahir Shahzad vào năm 2011 ở Abbottabad. Tuy nhiên, tờ Washington Post nói rằng nhiều hồ sơ khác được các chuyên viên NSA cho là vô dụng vẫn được lưu trữ. Nhật báo này cho hay những hồ sơ đó có những chuyện riêng tư mà thường là chỉ có những kẻ mắc bệnh nhòm lỗ khóa mới muốn biết, như chuyện yêu đương, thất tình, gian dâm, mắc bệnh tâm thần, cải đạo, thay đổi phe phái chính trị và những khó khăn tài chính, v.v. Tờ Washington Post cho biết cuộc sống hàng ngày của hơn 10.000 người sở hữu tài khoản Internet đã được phân tích, xếp loại và lập thành hồ sơ, mặc dù họ không phải là mục tiêu bị theo dõi. Các giới chức ở Washington chưa bình luận gì về bài báo này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Argentina hôm thứ Bảy giành được vé vào bán kết World Cup đầu tiên trong gần 1/4 thế kỷ, trong khi Hà Lan tiến vào bán kết lần thứ nhì liên tiếp. Đội Argentina đã đánh bại đội Bỉ với tỷ số 1-0 tại Brasilia. Đây là lần đầu tiên Argentina vào bán kết kể từ năm 1990. Argentina từng đoạt chức vô địch World Cup 2 lần vào năm 1978 và năm 1986. Trong trận đấu thứ nhì của ngày hôm qua, Hà Lan đã tiến Costa Rica khỏi World Cup sau loạt đá luân lưu với tỷ số 4-3. Argentina và Hà Lan sẽ tranh tài với nhau vào thứ Tư tới đây tại Sao Paulo. Hai cường quốc bóng đá khác là Brazil và Đức sẽ chạm trán vào ngày thứ Ba trong vòng bán kết tại Belo Horizonte. Trận chung kết của World Cup năm nay sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tại Rio de Janeiro. Một đoạn video đăng tải trên các trang mạng Hồi giáo cực đoan cho thấy lãnh tụ tự phong của quốc gia Hồi giáo tại Syria và miền Bắc Iraq vừa mới được công bố. Video được đưa lên mạng ngày thứ Bảy dường như cho thấy ông Abu Bakr al-Baghdadi đang thuyết giảng tại một ngôi đền ở thành phố Mosul. Ông kêu gọi các tín hữu giúp ông nếu ông đúng và đưa ông vào con đường đúng nếu ông sai. Các chuyên gia nói người đàn ông trong video là Baghdadi, một người rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Các chiến binh của quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng Levant gọi tắt là ISIL của ông Baghdadi đã chiếm được phần đất rộng lớn ở miền Bắc Iraq và là một trong vài tổ chức Hồi giáo Sunni cực đoan đang chiến đấu để tìm cách lật đổ chính phủ Syria.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Nhật Bản chấp thuận một chính sách mới về tự vệ tập thể, cho phép quân đội tham gia vào một tầm hoạt động rộng rãi hơn. Bất chấp sự chỉ trích của Trung Quốc và Nam Triều Tiên, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ coi việc duyệt lại chính sách này là nuôi dưỡng cho chính sách tái quân bình của Hoa Kỳ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf hôm qua hoan nghênh thông báo về chính sách mới và nói rằng Washington đã theo dõi các cuộc thảo luận ráo riết ở bên trong Nhật Bản về việc bảo vệ các đồng minh và tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Như quý vị biết, Liên minh Mỹ-Nhật là một trong các quan hệ hợp tác an ninh quan trọng nhất của chúng ta, và chúng ta đánh giá cao các nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố sự hợp tác an ninh, và cũng đánh giá cao các nỗ lực của Nhật Bản nhằm duy trì sự cởi mở và minh bạch trong suốt tiến trình thực thi quyết định đã dẫn tới chính sách mới này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel, gọi đó là một bước quan trọng của Nhật Bản, trong khi nước này tìm cách đóng góp nhiều hơn vào an ninh và hòa bình khu vực. Cũng như toàn cầu. Theo ông, chính sách mới cũng bổ sung cho các nỗ lực hiện nay của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa liên minh qua việc duyệt lại các đường hướng song phương về hợp tác quốc phòng. Tháng 10 năm ngoái, cả hai nước đã đồng ý duyệt lại các hướng dẫn năm 1997 với mục tiêu mà ông Hagel nói có liên quan đến một liên minh hữu hiệu và quân bình hơn, nơi hai quân đội của hai nước đầy các đối tác cùng làm việc với nhau và với các đối tác trong khu vực để củng cố hòa bình và an ninh. Nhật Bản đã hoạt động dưới một hiến pháp hậu chiến do Hoa Kỳ phát thảo, trong đó điều 1 lên án chiến tranh và việc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp, và khẳng định rằng các lực lượng bộ, hải và không quân cùng với khả năng chiến tranh sẽ không bao giờ được duy trì. Trung Quốc, nước đang lâm vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, nói rằng Tokyo đang thách thức trật tự hậu chiến và gây căng thẳng khu vực. Quyết định của Nhật Bản cũng bị một số người phản đối ở Nam Triều Tiên, mà cùng với Trung Quốc là một nạn nhân chính của chế độ đô hộ xâm lược của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 20. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đề đốc John Kirby, hôm qua tuyên bố không có mối quan ngại nào rằng quyết định sẽ làm bùng ra căng thẳng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Nay còn rất nhiều việc phải làm bên trong chính phủ Nhật Bản về việc này, về sự thay đổi chính sách mà họ đang theo đuổi này. Đó là một chế độ dân chủ. Họ có một quốc hội cần phải biểu quyết về vấn đề này. Ý tôi muốn nói là còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi thành thực nghĩ rằng đây là một dấu hiệu rất đáng khích lệ và sẽ giúp thông tin việc xét duyệt các hướng dẫn về phòng vệ, các hướng dẫn phòng vệ song phương mà chúng ta có với Nhật Bản. Do đó, nó sẽ giúp phổ biến tiến trình đó, mà như quý vị biết, đang xúc tiến. Đối với chúng tôi thấy là rất hữu ích và sẽ không có lý do nào từ phía chúng tôi để tin rằng hay lo ngại rằng nó sẽ làm cho căng thẳng tệ hại hơn. Ngược lại, chúng tôi nghĩ nó sẽ góp phần vào an ninh và ổn định trong khu vực.
Ông Brad Glosserman, Giám đốc điều hành Tổ chức Nghiên cứu Phân tích An ninh Pacific Forum, có trụ sở ở Hawaii, nói không có cách nào Thủ tướng Shinzo Abe đi ngược lại cam kết của Nhật Bản đối với điều mà họ gọi là chủ hòa tích cực.
Lập trường của Nhật Bản chủ yếu cho rằng đây là một sự thay đổi rất cần thiết, giúp cho họ đóng góp tích cực hơn vào an ninh khu vực và hợp tác với các đối tác và đồng minh trong một tập hợp tình huống rất hạn chế và có giới hạn. Và lập trường đó luôn luôn được điều chỉnh về pháp lý, chính trị và theo tôi, quan trọng nhất là một cách công khai. Nhật Bản không thể nào thực hiện một sự chuyển đổi cực đoan về chính sách.
Ông Glosserman nói, Hoa Kỳ đã hối thúc Nhật Bản từ nhiều thập niên phải làm nhiều hơn về mặt an ninh khu vực. Ông nói Nhật Bản đã do dự không muốn làm như thế trong bối cảnh hiến pháp hậu chiến của họ và sự hoài nghi về sức mạnh quân sự dành vào bất cứ việc gì ngoài việc bảo vệ tổ quốc. Ông nói Hoa Kỳ đang đối diện với nhiều mối đe dọa mới.
Và tôi nghĩ chúng ta đã thừa nhận rằng các đối tác của chúng ta có khả năng đóng góp nhiều hơn so với trước đây, không phải vì Hoa Kỳ đang giãn ra, mà một lần nữa bởi vì tôi cho rằng phía Nhật Bản, phía Triều Tiên, phía Australia có khả năng nhiều hơn và có khả năng riêng để đáp ứng với một số đe dọa. Và chúng ta sẽ vô tình và nói đúng ra là ngu ngốc nếu không tận dụng các khả năng đó bằng những phương cách hữu lý nhất và hữu hiệu nhất.
Ông Glosserman nói chính sách tái quân bình của Hoa Kỳ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương dựa trên tiền đề là củng cố quan hệ với các đồng minh.
Đây thực sự là một hình thức tái quân bình. Đây là một cố gắng hiện đại hóa và cập nhật liên minh Mỹ-Nhật. Do đó, nó rất thích hợp bên trong khung sườn của chính sách tái quân bình nói chung.
Nhật báo Nhân dân của nhà nước Trung Quốc gọi sự thay đổi chính sách của Nhật Bản là một quyết định nguy hiểm, sẽ dẫn tới những quan ngại về an ninh cho các nước Á Châu khác. Báo New York Times trích dẫn các chuyên gia phân tích nói rằng sự thay đổi chính sách sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để Nhật Bản thành lập các liên minh quân sự mới với các quốc gia như Philippines, là nước có tranh chấp lãnh thổ tương tự với Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết. Và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion. But our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865 và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play. Foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói:
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu, bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Israel cho biết là ngày hôm nay họ đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào 10 địa điểm ở dải Gaza. Vụ không kích sáng sớm hôm nay nhắm vào những nơi mà quân đội Israel nói là phe Palestine đã dùng để bắn rocket vào Israel. Trong khi đó, những vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine biểu tình đã diễn ra trong nhiều ngày qua ở Đông Jerusalem và các thành phố khác. Căng thẳng đã leo thang kể từ khi ba thiếu niên Israel bị bắt cóc từ vùng Tây Ngạn hồi tháng 6 và sau đó được phát giác là đã bị sát hại. Israel nói rằng nhóm chủ chiến Hamas là thủ phạm của vụ này. Hội Hồng Thập Tự Kenya cho biết những kẻ tấn công đã giết chết ít nhất 22 người tại hai huyện ven biển, trong đó có một nơi mà các phần tử hiếu chiến đã giết chết 65 người hồi tháng trước. Nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công mới nhất như họ đã từng làm trong vụ thảm sát hồi tháng trước. Tường thuật của một tờ báo lớn ở Mỹ cho biết khi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA theo dõi những hoạt động trên mạng của những người nước ngoài bị nhắm làm mục tiêu một cách hợp pháp, thì cơ quan này cũng thu thập những cuộc nói chuyện của những người sử dụng Internet bình thường, cả người Mỹ lẫn người ngoại quốc ở Mỹ, với số lượng cao gấp 9 lần. Trong bài viết đăng hồi tối thứ Bảy, tờ Washington Post nói rằng gần phân nửa những hồ sơ theo dõi, bao gồm tên tuổi, địa chỉ email và những chi tiết khác mà NSA đánh dấu là của công dân hoặc cư dân Mỹ. Argentina ngày hôm qua đã giành được vé vào bán kết World Cup đầu tiên trong gần 1/4 thế kỷ, trong khi Hà Lan tiến vào bán kết lần thứ nhì liên tiếp. Đội Argentina đánh bại đội Bỉ với tỷ số 1-0. Đây là lần đầu tiên Argentina vào bán kết kể từ năm 1990. Trong trận đấu thứ nhì của ngày hôm qua, Hà Lan đã tiến Costa Rica khỏi World Cup sau loạt đá luân lưu với tỷ số 4-3. Quân đội Nigeria cho biết họ đã hạ sát 53 phiến quân Boko Haram khi nhóm này tấn công một căn cứ quân sự tại thị trấn Damboa ở miền Đông Bắc. Một phát ngôn viên của quân đội nói rằng có 6 binh sĩ chính phủ tử trận. Thị trấn Damboa ở tiểu bang Bono và gần làng Chibok là nơi mà nhóm Boko Haram đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng 4. Những thiếu nữ này cho tới nay vẫn còn bị cầm giữ. Các giới chức quân đội Uganda cho biết 40 phần tử vũ trang đã bị thiệt mạng sau một vụ chạm súng giữa các lực lượng an ninh và dân quân bộ lạc gần biên giới giáp với Cộng hòa Dân chủ Congo. Một phát ngôn viên quân đội cho biết 41 phần tử vũ trang tấn công các trạm cảnh sát và doanh trại quân đội hôm thứ Bảy tại ba quận. Một đoạn video đăng trên các trang mạng Hồi giáo cực đoan cho thấy lãnh tụ tự phong của quốc gia Hồi giáo tại Syria và miền Bắc Iraq vừa mới được công bố. Video được đưa lên mạng ngày thứ Bảy dường như cho thấy ông Abu Bakr al-Baghdadi đang thuyết giảng tại một ngôi đền ở thành phố Mosul. Ông kêu gọi các tín hữu giúp ông nếu ông đúng và đưa ông vào con đường đúng nếu ông sai. Các chuyên gia nói rằng người đàn ông trong video đó chính là ông Baghdadi, một người rất ít khi xuất hiện trước công chúng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.